Chương 19 Vanikoro. Tai nạn thương tâm của tàu Florida không phải là trường hợp đặc biệt gì lắm ngoài biển cả. Về sau này, khi tàu Nautilus qua các vùng biển đông tàu bè, chúng tôi đã gặp nhiều xác tàu đắm mục nát trong nước. Còn dưới đáy thì nào súng lớn, nào neo, nào xích và hàng ngàn đồ vật khác bằng sắt đang rỉ ra. Ngày 11 tháng 12, chúng tôi tới gần quần đảo Tuamotu, rải rác khoảng 500 dặm từ đông, đông nam, tới tây, tây bắc. Quần đảo này có diện tích 370 dặm vuông và gồm 60 nhóm đảo san hô. Nhờ đó khối đất này sớm muộn sẽ nhập làm một với quần đảo kề bên, và giữa New Zealand và New Caledonia sẽ xuất hiện lục địa thứ năm. Một hôm, tôi đề cập vấn đề đó với thuyền trưởng Nemo, nhưng ông ta trả lời tôi một cách lạnh lùng. Cần những con người mới, chứ cần gì những lục địa mới. Vẫn theo hướng cũ, tàu Nautilus chạy ngang qua đảo Clermont, Nonterre, hòn đảo kỳ lạ nhất trong các nhóm đảo do thuyền trưởng Bell phát hiện ra năm 1822. Ở đây tôi có dịp quan sát các quần thể san hô đã tạo nên các đảo ở miền biển Thái Bình Dương này. Khi tàu nổi lên mặt nước, tôi có thể nhìn bao quát cả đảo Clermont, Tonnerre. Chỉ hơi nhô lên một chút, có rừng rậm phủ kín. Những cơn bão biển đã biến đất đá vôi ở đây thành màu mỡ. Hạt cây do bão đưa từ đất liền ra, một hôm nào đó rơi xuống đảo này, lại được bón bằng xác tôm cá và tảo thối rữa, đã làm nhú lên bao mầm xanh. Sóng biển đã ném lên bờ một quả dừa chín từ xa tới. Thế là cây cối mọc lên. Cây làm nước bốc hơi và tạo ra một con suối. Cây cối dần dần phủ kín đảo. Luồng nước biển đã đưa tới đây các vi sinh vật, côn trùng cùng với những thân cây bị nhổ bật lên từ những hòn đảo bên. Rùa bắt đầu tới đây đẻ trứng. Chim chóc bay tới làm tổ trên những cây non. Thế giới động vật dần dần phát triển sự sống ở đây. Tiếp đó con người xuất hiện. Anh ta bị màu xanh tươi của cây cối và đất đai phì nhiêu hấp dẫn. Những hòn đảo san hô, một sáng tạo vĩ đại của các sinh vật vô cùng nhỏ bé, đã được hình thành như vậy. Đến gần tối, đảo Clermont, Tonnerre khuất hẳn. Tàu Nautilus thay đổi hẳn hướng đi, vượt qua chí tuyến nam kinh độ 135. Tàu chạy về phía tây bắc. Mặc dù mặt trời nhiệt độ nóng bỏng, chúng tôi vẫn không cảm thấy nóng, vì ở độ sâu 30-40 mét, nhiệt độ nước không quá 10-12 độ. Ngày 15 tháng 12, tàu đi ngang quần đảo Society và Tahiti Diễm Lệ, Hoàng hậu của Thái Bình Dương. Tàu đã đi được 8.100 hải lý. Sau đó, nó chạy vào khoảng giữa quần đảo Tongo, Tabu và quần đảo Người Đi Biển, rồi vượt qua quần đảo Fiji. Ghi chú, quần đảo Người Đi Biển, nay là quần đảo Samoa. Hết ghi chú. Quần đảo này được Tasman phát hiện ra năm 1643. Cùng năm đó, Toriasi phát minh ra phong vũ biểu và vua Louis XIV lên ngôi. Xin để bạn đọc phán xét xem sự kiện nào đó ích lợi hơn cho loài người. Đã một tuần nay, thuyền trưởng Nemo không xuất hiện. Cuối cùng, sáng 27 tháng 12, ông ta bước vào phòng khách, tự nhiên thoải mái tựa như chúng tôi vừa chia tay với ông ta 5 phút trước đây. Lúc đó, tôi đang tìm vị trí con tàu chạy trên bản đồ. Nemo đến chỗ tôi, chỉ vào một điểm trên bản đồ rồi nói: Vanikoro. Địa danh này tác động đến tôi một cách thần kỳ. Đó là tên những hòn đảo, nơi đoàn tàu của La Perouse bị đắm. Tôi giật mình hỏi: Tàu Nautilus chạy về phía Vanikoro, thưa thuyền trưởng?
Thưa giáo sư, vâng.
Phải chăng tôi sẽ có dịp đến những hòn đảo nổi tiếng nơi tàu Boussole và Astrolabe bị đắm?
Vâng, nếu giáo sư muốn.
Thế đến Vanikoro còn xa không ạ?
Thưa giáo sư, Vanikoro đây rồi.
Tôi cùng Nemo lên bon rồi chăm chú nhìn về chân trời. Ở phía đông bắc hiện lên hai hòn đảo to nhỏ khác nhau, nhưng chắc cùng nguồn gốc núi lửa. Có một hàng rào san hô bao quanh khoảng 40 hải lý. Chúng tôi đã tới gần đảo, đúng hơn là đã tới cửa một vũng nhỏ. Cây cối xanh tươi phủ kín đảo, từ bờ biển tới đỉnh núi cao. Tàu vượt qua một eo biển hẹp để vào phía trong hàng rào san hô. Dưới bóng những cây sú, chúng tôi thấy rõ bóng những thổ dân đang hết sức ngạc nhiên theo dõi con tàu. Có lẽ họ tưởng tàu hình thoi là một con cá voi mà họ cần đề phòng. Thuyền trưởng Nemo hỏi tôi đã biết gì về cái chết của La Pérouse. Thưa thuyền trưởng, tôi cũng biết như mọi người thôi. Giáo sư có thể thuật lại cho tôi những điều mọi người đều biết không? Nemo hỏi hơi mỉa mai. Thưa vâng. Và tôi bắt đầu kể lại cho ông ta nghe nội dung những tin tức cuối cùng do Dumont Durville báo về. Sau đây là tóm tắt những tin tức đó. Năm 1785, La Pérouse và trợ tá của ông ta là thuyền trưởng Delango được vua Louis thứ 16 phái đi vòng quanh trái đất trên hai chiếc tàu Poussol và Astrolabe và bị mất tích. Năm 1791, chính phủ Pháp lo lắng về số phận hai chiếc tàu chiến của La Pérouse nên đã thành lập một đội tàu đi cứu gồm hai chiếc Recherche và Espérance dưới quyền chỉ huy của Bruni Dangrescaster. Hai tàu này nhổ neo ở cảng Brest ngày 28 tháng 9. Hai tháng sau, theo báo cáo của một người tên là Powell, chỉ huy tàu Albemarle, thì người ta đã thấy những mảnh tàu vỡ ở bờ biển New Georgia. Nhưng Dangrescaster không biết tin đó, vả lại nó cũng khá mơ hồ, nên vẫn cho tàu chạy về đảo Admiralty. Theo báo cáo của thuyền trưởng Hunter, là nơi tàu La Pérouse bị đắm, nhưng cuộc tìm kiếm của Dangrescaster không đem lại kết quả gì. Hai tàu đi cứu đã đi qua Vanikoro mà không dừng lại. Chuyến đi kết thúc một cách bi thảm vì chính Dangrescaster, hai thuyền phó và nhiều thủy thủ bị chết. Người đầu tiên dò ra đúng vết tích của đoàn tàu La Pérouse là thuyền trưởng Dillon, một con sói biển. Ghi chú, thủy thủ nhiều kinh nghiệm, hết ghi chú. Lão luyện, rất thông thạo Thái Bình Dương. Ngày 15 tháng 5 năm 1824, tàu St. Patrick của Dillon đi ngang qua đảo Tikopia thuộc nhóm đảo New Hebrides. Tới đây, một thổ dân chèo thuyền độc mộc ra bán cho Dillon một cái chuôi kiếm bằng bạc trên có khắc chữ. Người này kể lại cho Dillon nghe rằng 6 năm trước đây, anh ta thấy trên đảo Vanikoro có hai người Âu trong số thủy thủ của hai chiếc tàu bị đắm vì va phải dải đá ngầm gần đảo này. Dillon hiểu ngay đó là hai chiếc tàu của La Pérouse bị mất tích và đã làm cho toàn thế giới xúc động. Dillon quyết định đến Vanikoro, nơi theo lời người thổ dân hãy còn vết tích của tàu đắm. Nhưng gió và luồng nước không cho phép Dillon thực hiện được ý định ấy. Ông ta quay về Calcutta. Ở đây, Dillon đã làm cho công ty châu Á chú ý tới phát hiện của mình và giao cho ông ta một chiếc tàu cũng có tên là Recherche. Ngày 23 tháng 1 năm 1827, Dillon cho tàu nhổ neo rời Calcutta, có một đại diện Pháp đi theo. Sau nhiều lần ngừng lại ở Thái Bình Dương, ngày 7 tháng 7 năm 1827, tàu Recherche thả neo ở chính cái vũng nơi tàu Nautilus đang đổ. Dillon tìm thấy ở đây nhiều di vật của tàu bị đắm, mấy cái neo, các loại dụng cụ hàng hải và một cái chuông bằng đồng đen có dòng chữ đề Beijing đúc và nhãn hiệu của xưởng công binh Press năm 1785. Không còn nghi ngờ gì nữa. Dillon tiếp tục tìm kiếm di vật và đã ở nơi xảy ra tai nạn tới tháng 10. Sau đó ông ta cho tàu nhổ neo và về Calcutta bằng đường New Zealand. Ngày 7 tháng 4 năm 1828, Dillon về tới Pháp và được vua Charles Đệ Thập tiếp đón ân cần. Cũng trong thời gian ấy, Dumont Durville chỉ huy tàu Astrolabe chẳng hay biết gì về phát hiện của Dillon nên vẫn lên đường tìm kiếm nơi tàu đắm. Lúc đó, một người thợ săn cá voi cho biết rằng thổ dân Louisade và New Caledonia hiện đang giữ một số huy chương và một huân chương chữ thập Thánh Louis. Dumont Durville lên đường và cho tàu thả neo ở Hobart Town hai tháng sau khi Dillon rời Vanikoro. Đến đây ông ta được biết về kết quả tìm kiếm của Dillon. Ngoài ra, ông ta còn nghe tin báo của một người tên là James Hobbs, thuyền phó tàu Union từ Calcutta, đến khẳng định rằng khi tới một hòn đảo nằm ở 8 độ 18 phút vĩ Nam và 156 độ 30 phút kinh Đông, Hobbes thấy thổ dân có những thanh sắt dài và những mảnh vải đỏ.
Dumont, Duville lúng túng trước những tin tức trái ngược đó và không biết có nên tin không.
Tuy vậy, ông ta vẫn cho tàu chạy theo đường Dillon đã đi. Ngày 9 tháng 2 năm 1828, tàu Astrolabe tới đảo Tikopia. Sau khi lấy một người, trước là thủy thủ, nay sinh cơ lập nghiệp ở đây, lên tàu làm hoa tiêu và phiên dịch. Tàu chạy về Vanikoro. Ngày 20 tháng 2, tàu vượt qua hàng rào san hô, rồi vào vũng. Ngày 23 tháng 2, thủy thủ tàu Astrolabe đi vòng quanh đảo và chỉ mang về một số mảnh tàu vỡ ít giá trị. Thổ dân từ chối không chỉ cho họ chỗ tàu đắm, lấy cớ là không hiểu. Thái độ của thổ dân thật đáng nghi ngờ. Có lẽ họ đã đối xử tàn tệ với những người bị đắm tàu và sợ Dumont, Duville đến để trả thù cho La Pérouse và những người xấu số đi cùng. Cuối cùng, ngày 26 tháng 2, bị các tặng phẩm cám dỗ và hiểu rằng sẽ không bị trả thù, các thổ dân mới chỉ cho thuyền phó Jacquinot nơi tàu đắm. Ở đó, dưới độ sâu 7-8 mét, neo, súng đại bác và các thứ khác bằng kim loại đã bị phủ một lớp vôi. Anh em thủy thủ vất vả lắm mới kéo lên được một chiếc neo nặng hơn 700 kg, một khẩu đại bác và hai khẩu súng cối. Hỏi thổ dân, Dumont, Duville được biết thêm rằng sau khi cả hai tàu vấp phải hàng rào san hô bị đắm, La Pérouse nhặt những mảnh vỡ để đóng một chiếc thuyền nhỏ. Ông ta lại lên đường để lại bị đắm một lần nữa. Nhưng ở đâu thì chẳng ai hay. Thuyền trưởng tàu Astrolabe dựng một đài kỷ niệm La Pérouse và các thủy thủ dưới bóng cây sú. Đó là một hình tháp bốn cạnh, đơn giản, đặt trên bệ san hô. Dumont Duville muốn nhổ neo ngay, nhưng thủy thủ bị sốt rét kịch liệt và bản thân Dumont cũng bị ốm. Mãi tới ngày 17 tháng 3, ông ta mới lên đường về được. Đó là tất cả những gì tôi có thể thuật lại cho thuyền trưởng Nemo nghe. Nemo nói, thế thì cho tới nay, vẫn chưa biết chiếc thuyền La Pérouse đóng sau này bị đắm ở đâu à? Thưa không, Nemo không trả lời, mà chỉ ra hiệu mời tôi theo vào phòng khách. Tàu Nautilus lặn xuống mấy mét, cánh cửa sắt mở ra. Tôi chạy tới cửa, và giữa đám san hô, giữa ngàn vạn con cá nhỏ tuyệt đẹp, tôi nhận ra những mảnh tàu vỡ, những đại bác, neo, vân vân. Tóm lại, những bộ phận mà Dumont, Duville không lấy lên được. Tôi đang mãi xem những di vật đáng buồn ấy, thì thuyền trưởng Nemo nói. Thuyền trưởng La Pérouse lên đường ngày 7 tháng 12 năm 1785 với hai tàu Boussole và Astrolabe. Thoạt tiên, ông ta lập căn cứ ở Botany Bay, sau đó đến quần đảo Society, New Caledonia, Santa Cruz, rồi thả neo ở Nomuka, nằm trong nhóm đảo Hawaii. Cuối cùng, tàu Boussole của La Pérouse tiến gần đến hàng rào san hô. Hồi đó các nhà đi biển chưa biết và phải dải đá ngầm gần bờ biển phía nam. Tàu Astrolabe vội đến cứu và cũng vấp phải dải đá ngầm đó. Tàu Boussole bị đắm ngay tức khắc. Tàu Astrolabe bị mắc cạn còn đứng được mấy ngày. Thổ dân trên bờ đối xử với những người gặp nạn khá tốt. La Pérouse lên bờ và bắt đầu đóng một chiếc thuyền nhỏ bằng những mảnh vỡ của hai chiếc tàu bị đắm. Một số thủy thủ tự nguyện ở lại Vanikoro. Những người còn lại bị ốm đau kiệt quệ thì theo La Pérouse đi về hướng quần đảo Solomon và hy sinh hết ở gần bờ biển phía tây của hòn đảo chính của quần đảo này. Sao thuyền trưởng biết được điều đó? Tôi sửng sốt. Tôi tìm thấy vật này ở nơi đắm tàu cuối cùng đây. Nemo cho tôi xem một cái tráp bằng sắt tây. Trên nắp có quốc huy nước Pháp đã bị rỉ trong nước biển mặn. Khi ông ta mở nắp ra, tôi thấy một tờ giấy cuộn tròn đã ngả màu vàng nhưng vẫn đọc được. Đó là chỉ thị của Bộ trưởng Hải quân Pháp gửi thuyền trưởng La Pérouse có lời phê của chính vua Louis thứ 14 viết ở lề. Đó là cái chết xứng đáng của một thủy thủ. Nemo nói, La Pérouse đã an nghỉ dưới nấm mồ san hô. Còn cái gì yên tĩnh hơn nấm mồ đó nữa? Cầu Thượng Đế cho tôi và các bạn tôi cũng được như vậy.
Chương 20. Eo biển Torres.
Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 12, chúng tôi rời Vanikoro. Tàu Nautilus mở hết tốc lực chạy về hướng Tây Nam và trong 3 ngày đi được 750 dặm, nghĩa là vượt được khoảng cách ngăn giữa nhóm đảo của La Pérouse và mỏm Đông Nam, New Guinea. Sáng mùng 1 tháng 1 năm 1868, Sau khi ngủ dậy, tôi lên boong tàu. Conseil đón chào tôi. Thưa giáo sư, xin chúc ngài nhiều hạnh phúc trong năm mới. Anh Conseil, trong hoàn cảnh hiện nay, anh quan niệm thế nào là hạnh phúc? Anh khao khát thoát khỏi cảnh tù đầy này hay mong muốn kéo dài cuộc hành trình ngầm dưới biển của chúng ta? Thưa giáo sư, tôi chẳng biết nói thế nào. Chúng ta đã thấy nhiều điều kỳ lạ. Và thú thật là hai tháng nay, chúng ta không có thì giờ để buồn. Người ta thường nói, cái kỳ diệu cuối cùng bao giờ cũng đáng ngạc nhiên nhất. Và nếu cứ tiếp tục thế này mãi, thì tôi cũng không biết mọi sự sẽ kết thúc thế nào. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ có dịp đi như thế này nữa đâu. Không bao giờ, con say ạ. Thưa giáo sư, tôi nghĩ rằng năm hạnh phúc nhất sẽ là năm chúng ta được thấy tất cả mọi thứ trên trái đất này. Thấy tất cả ư, con say. Có lẽ đó là một câu chuyện rất dài. Ý kiến của Ned Land thế nào nhỉ? Ý kiến của Ned Land hoàn toàn khác chúng ta. Anh ta có đầu óc thực tế và một cái dạ dày đòi hỏi cao. Anh ta ngán ngẩm khi thấy cá và phải ăn món cá, là một người Anglo-Saxon. Chính cống, anh ta quen chén bít tết. Vì vậy, cũng dễ hiểu là thiếu thịt, bánh mì và rượu vang. Anh ta rất khó chịu. Về phần tôi, anh Conseil ạ, tôi rất ít quan tâm đến chuyện ăn uống. Chế độ trên tàu thế này là tốt lắm rồi. Tôi cũng vậy ạ, Conseil nói. Vì thế tôi vui lòng ở lại đây, cũng như Ned Land sẵn sàng chạy trốn khỏi nơi này. Nếu năm mới sẽ rủi ro đối với tôi, thì đối với Ned, sẽ ngược lại. Như vậy thì một trong ba người chúng ta nhất định sẽ được hài lòng. Cuối cùng, tôi xin chúc giáo sư tất cả những gì giáo sư mong muốn. Cảm ơn Conseil. Quà năm mới tôi xin khất anh đến khi khác và tạm thời thay bằng một cái bắt tay thật chặt. Anh bằng lòng nhé. Giáo sư chưa bao giờ rộng lượng như vậy. Conseil trả lời rồi đi. Mùng 2 tháng 1, chúng tôi đã đi được 1.340 hải lý hay 5.250 dặm kể từ ngày xuất phát từ biển Nhật Bản. Trước mắt chúng tôi là vùng biển san hô ở bờ biển Đông Bắc Châu Đại Dương. Tàu chạy cách hàng rào san hô mấy hải lý. Nơi đây, đoàn tàu của thuyền trưởng Cook suýt bị đắm ngày 10 tháng 6 năm 1770. Tàu của Cook hút phải bãi san hô ngầm, nhưng không đắm chỉ vì tảng san hô bị vỡ đã bịt kín ngay lỗ thủng ở vỏ tàu. Tôi rất mong được xem bãi san hô chạy dài suốt 350 dặm ở chân trời. Sóng biển xô vào bức tường đá đó, tung bọt trắng xóa và gây nên những tiếng động ầm ầm. Nhưng lúc đó tàu Nautilus lặn xuống sâu nên tôi không được nhìn thấy những bức tường san hô ở gần. Tôi đành bằng lòng với việc nghiên cứu các loại cá mắc lưới. Hai ngày sau khi vượt qua biển san hô, ngày mùng 4 tháng 1, chúng tôi nhìn thấy bờ biển Papua. Nhân dịp này, thuyền trưởng Nemo báo cho tôi biết ý định cho tàu chạy sang Ấn Độ Dương qua eo biển Torres. Ông ta chỉ nói có vậy. Ned Land hài lòng khi thấy rằng đi đường ấy thì chúng tôi sẽ tới gần bờ biển châu Âu hơn. Torres là một eo biển nguy hiểm cho tàu bè chẳng phải chỉ vì nhiều đá ngầm, mà còn vì hai bờ hay xuất hiện những thổ dân hung dữ. Eo này tách châu Đại Dương ra khỏi một hòn đảo lớn là New Guinea hay Papua. Đảo Papua dài 400 dặm, rộng 130 dặm, diện tích là 40.000 dặm địa lý. Đến giữa trưa, khi viên thuyền phó xác định độ cao của mặt trời, tôi trông thấy rõ dãy núi Afab xếp thành bậc và có nhiều đỉnh nhọn hoắt. Thế là tàu Nautilus đã tới cửa một cái eo nguy hiểm nhất trái đất mà những người đi biển gan dạ nhất cũng không dám vào. Eo biển này do Luis Torres phát hiện ra trên đường từ những biển miền Nam về Melanesia. Cũng ở eo này, năm 1840, mấy chiếc tàu chiến của Dumont, Duville bị mắc cạn suýt nữa thì đắm. Ngay tàu Nautilus, vốn coi thường những hiểm nguy ngoài biển cả, cũng phải thận trọng trước bãi san hô ngầm này. Eo Torres dài khoảng 34 dặm, nhưng vô số đảo lớn nhỏ và mỏm đá cho tàu thuyền hầu như không qua lại được. Tính trước những khó khăn đó, thuyền trưởng Nemo đã đề ra những biện pháp đề phòng rất chu đáo. Ông ta cho tàu chạy ngang mặt nước ở tốc độ chậm. Lợi dụng thời cơ, tôi, Conseil và Ned Land trèo lên boong tàu lúc nào cũng vắng ngắt. Chúng tôi đứng sau buồng lái và nếu tôi không lầm thì chính Nemo đích thân lái tàu. Trước mắt tôi là tấm bản đồ vịnh Torres vẽ rất tốt. Tôi hết sức chăm chú nghiên cứu bản đồ đó. Xung quanh chúng tôi là biển đang gào thét giận dữ. Luồng nước biển cuồn cuộn từ đông nam sang tây bắc với tốc độ 2 hải lý rưỡi xô ầm ầm vào các mỏm san hô nổi lên giữa những đợt sóng tung bọt trắng xóa. Biển tồi tệ nhất. Ned nói, hết sức tồi tệ. Tôi trả lời, và hoàn toàn không thích hợp với loại tàu như tàu Nautilus. Ned nói tiếp, chắc cái ông Nemo đáng nguyền rủa này thạo đường lắm. Nếu không thì tàu của ông ta đã hút vào những mỏm san hô mà tan ra từng mảnh rồi. Tình hình quả là nguy hiểm. Nhưng tàu Nautilus tựa như có phép tiên trườn qua những bãi san hô tệ hại đó một cách dễ dàng. Nemo không theo đường đi của tàu Astrolabe và Zilus đã làm cho Dumont, Duvel thất bại. Ông ta cho tàu ngược lên phía bắc, rẽ xuống tây nam, rồi lại quay lên tây bắc, lượn quanh vô số đảo lớn nhỏ ít được nghiên cứu. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ Nemo lại liều lĩnh cho tàu vào một cái lạch mà cả hai chiếc tàu của Dumont Duvel đã bị mắc cạn? Nhưng lúc đó, tàu Nautilus lại đổi hướng lần nữa và chạy thẳng về hướng tây nhằm phía đảo Guiboroa. Lúc đó là 3 giờ chiều. Nước triều dâng lên tới đỉnh cao nhất. Tàu Nautilus chạy dọc bờ biển Guiboroa. Cho đến nay vẫn in bóng cây dứa dại xanh rờn trong tâm trí tôi. Chúng tôi cách bờ ít nhất 2 hải lý. Bỗng tàu bị xô mạnh, hất tôi ngã xuống. Nó đã vấp phải một dải đá ngầm, nghiêng đi và dừng lại. Tôi đứng dậy và thấy thuyền trưởng cùng thuyền phó đứng trên bon. Họ đang nghiên cứu tình hình và trao đổi với nhau những câu nói nhát gừng bằng thứ tiếng không ai hiểu nổi. Tình hình như thế này, cách tàu 2 hải lý là đảo Guiboroa chạy dài từ bắc sang tây như một cánh tay khổng lồ. Ở phía đông nam, nước triều xuống đã làm nhô lên những mỏm san hô. Chúng tôi bị mắc cạn đúng vào chỗ nước triều lên xuống, không đáng kể. Đó là điều rất bất lợi cho tàu Nautilus. Tuy vậy, tàu không hư hại gì, vì khi bị va chạm vỏ tàu rất vững chắc. Nhưng nếu vỏ tàu không bị rò thủng, thì tàu cũng có nguy cơ bị trói chặt vĩnh viễn vào dải đá ngầm này. Thế là chiếc tàu ngầm của thuyền trưởng Nemo hết đời. Nemo cắt ngang những suy nghĩ của tôi. Ông ta bao giờ cũng bình tĩnh, tự chủ. Trên mặt ông ta chẳng hề có nét gì là hoang mang giận dữ. Thưa thuyền trưởng, đây là một tai nạn rủi ro. Tôi hỏi. Không, chỉ là một trở ngại ngẫu nhiên thôi. Tôi phản đối. Một trở ngại có thể buộc ngài phải trở về mặt đất, nơi ngài đang trốn tránh. Nemo nhìn tôi một cách bí ẩn và lắc đầu. Cử chỉ ấy nói khá rõ là chẳng có cái gì có thể bắt ông ta lại đặt chân lên đất liền được. Ông ta nói, thưa ngài Aronnax, tàu Nautilus không chết được đâu. Nó sẽ còn giới thiệu với ngài nhiều kỳ quan của biển cả. Cuộc hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu, và tôi hoàn toàn không muốn chấm dứt quan hệ với ngài sớm như vậy. Nhưng thưa thuyền trưởng, tôi có vẻ không hiểu ý của câu nói châm biếm đó. Chúng ta bị mắc cạn khi triều lên. Nói chung, ở Thái Bình Dương, triều dâng rất yếu. Nếu ngài không giảm bớt trọng lượng thừa của tàu đi, thì tôi không hiểu tàu sẽ ra khỏi nơi này bằng cách nào. Thưa giáo sư, ngài nói đúng. Ở Thái Bình Dương, nước triều lên không đáng kể. Nhưng ở El Torres này, khoảng chênh lệch của nước triều lên xuống là 1,5 m. Hôm nay là mùng 4 tháng 1. 5 ngày nữa thì trăng tròn. Tôi sẽ hết sức ngạc nhiên nếu mặt trăng, người bạn đường chung thủy của hành tinh chúng ta, không nâng nước biển lên tới mức tôi cần. Chỉ có mặt trăng mới có thể giúp được tôi trong việc này. Nói đoạn, thuyền trưởng Nemo và viên thuyền phó đi xuống, còn con tàu thì đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như đã bị san hô gắn chặt lại. Thế nào giáo sư? Ned Land hỏi tôi khi Nemo vừa đi khỏi. Ông bạn Ned ơi, chúng ta sẽ chờ con nước lên vào ngày 9 tháng 1 chứ. Mặt trăng sẽ giúp ta thoát khỏi nơi này đấy. Chỉ cần thế thôi ư? Chỉ cần thế thôi. Ông Nemo đành chịu bó tay mà trông chờ vào mặt trăng ư? Sao ông không sử dụng neo và các máy móc? Chỉ cần nước triều lên là đủ. Conseil chất phát trả lời. Ned nhìn Conseil và nhún vai. Máu thủy thủ trong người anh ta bốc lên. Thưa giáo sư, Ned nói tiếp. Xin ngài hãy nhớ lời tôi, không bao giờ chiếc tàu này có thể chạy trên hoặc dưới mặt nước được nữa. Nó chỉ còn giá trị là một đống sắt vụn. Tôi nghĩ đã đến lúc phải cắt đứt quan hệ với ông Nemo rồi. Ông bạn Ned ơi, tôi trả lời, về chuyện tàu Nautilus thì ý kiến tôi lại khác. 4 ngày nữa chúng ta sẽ được dịp thử thách sức mạnh của nước thủy triều Thái Bình Dương. Lời khuyên của ông chỉ hợp thời nếu chúng ta ở đâu đó gần bờ biển Anh hay Provence. Ghi chú, thuộc nước Pháp, hết ghi chú. Còn ở bờ biển Papua này thì chẳng được đâu. Chỉ có thể nghe theo anh trong trường hợp tàu Nautilus không thoát được ra khỏi chỗ cạn này. Tôi vẫn cho hành động như vậy là hết sức liều lĩnh. Có thể ngó lên đảo một chút không nhỉ? Ned nói, trên đảo có cây cối, Dưới bóng cây rất sẵn muôn thú, mà ta có thể chế biến các món thơm ngon.
Chào ơi, bây giờ có miếng thịt mà chén nhỉ?
Lần này thì anh Ned đúng. Conseil là nói, tôi hoàn toàn tán thành anh Ned. Giáo sư có thể đề nghị thuyền trưởng cho chúng tôi lên đảo một lát được không?
Nếu không, thì chúng ta sẽ mất hết thói quen đi trên mặt đất.
Tôi trả lời, đề nghị thì tôi làm được, nhưng chắc ông ta sẽ từ chối.
Nhưng nếu giáo sư cứ mạnh dạn đề nghị, thì ít nhất ta cũng biết được Nemo tốt đến mức nào.
Conseil là nói, tôi rất ngạc nhiên khi thấy thuyền trưởng Nemo đồng ý và tế nhị đến mức không đòi hỏi chúng tôi phải hứa quay về tàu. Vả lại, chạy trốn qua New Guinea vô cùng nguy hiểm. Tôi chẳng khuyên Ned liều mạng làm gì. Thà làm tù binh trên tàu Nautilus còn hơn rơi vào tay thổ dân Papua hung dữ. Tôi không hỏi Nemo có cùng đi với chúng tôi không. Tôi tin chắc rằng không ai trong đội thủy thủ sẽ đi kèm chúng tôi trong chuyến dạo chơi này. Ned sẽ phải đích thân điều khiển xuồng thôi. Tàu cách bờ không quá 2 hải lý. Ned có thể lái chiếc xuồng mỏng manh len lỏi giữa bãi đá ngầm đã gây bao tai họa cho những tàu lớn. Hôm sau, mùng 5 tháng 1, chiếc xuồng được đưa thẳng từ bon xuống nước. Hai người có thể làm việc ấy một cách dễ dàng. Chúng tôi mang theo súng và rìu. Đến 8 giờ thì rời khỏi tàu Nautilus. Biển lặng, gió thổi nhẹ từ bờ ra. Conseil và tôi ra sức chèo. Ned lái thuyền len lỏi qua những lạch nước hẹp. Ned không giấu được sự phấn khởi. Anh ta cảm thấy mình như một người tù được phóng thích và chẳng hề nghĩ đến chuyện phải quay về nhà tù. Anh ta nhắc đi nhắc lại. Thịt. Chúng ta sẽ ăn thịt. Thịt rất ngon. Thịt ra thịt. Quả là có thiếu bánh mì. Tôi không bảo là cá là dở, nhưng ăn cá mãi không chịu nổi. Nếu có miếng thịt tươi đem nướng trên than hồng, thì thực đơn hàng ngày của ta cũng phong phú hơn.
Sành ăn nhỉ?
Conseil là nhận xét. Mới nói thế mà tôi đã nhỏ giải ra rồi.
Cần tìm hiểu xem ở khu rừng này có nhiều muông thú không?
Tôi nói. Và chúng có vồ người đi săn không?
Vồ cũng được, ngài Aronnax ạ.
Ned trả lời và nhe những chiếc răng sắc như lưỡi rìu ra. Tôi sẵn sàng chén hết một con hổ nếu không tìm ra được một loài thú bốn chân nào khác ở trên đảo này.
Ông bạn Ned làm chúng ta phát sợ.
Conseil nói. Bất kỳ một con vật nào xuất hiện, có lông hay không có lông, bốn chân hay hai chân, tôi cũng sẽ chào mừng bằng một viên đạn.
Ông Ned bắt đầu làm loạn rồi đấy.
Tôi nói.
Đừng sợ, ngài Aronnax ạ.
Ned trả lời. Chèo mạnh lên. Không đầy nửa tiếng nữa, tôi sẽ thết các vị món ăn do chính tay tôi làm. Đến 8 giờ rưỡi, sau khi tránh được vòng đai đá ngầm, xuồng tới bờ.
Chương 21. Mấy ngày trên đảo.
Tôi đặt chân lên đảo mà lòng không khỏi bồi hồi. Ned dẫm thử chân lên mặt đất, hình như còn muốn xem đất có vững chắc không. Đấy là chúng tôi mới làm hành khách của tàu Nautilus, theo lời thuyền trưởng Nemo, đúng hơn là làm tù của Nemo 2 tháng. Mấy phút sau, chúng tôi đã đi vào cách bờ biển một quãng bằng tầm súng bắn. Đất ở đây gần như hoàn toàn bằng đá vôi san hô. Một dải rừng tuyệt đẹp che khuất chân trời. Những cây cối khổng lồ cao hơn 60 mét, có dây leo chằng chịt với nhau và đung đưa trước gió, tạo nên những chiếc võng thiên nhiên. Thảo vật ở đây rất phong phú, nhưng chúng không làm cho Ned mê. Anh ta thích những cái thực tế hơn. Ned chú ý tới cây dừa, chọc mấy quả rụng xuống rồi bổ ra. Chúng tôi uống nước dừa, chén cùi dừa và thấy thú vị hơn các món ăn trên tàu Nautilus nhiều.
Tuyệt quá! Ned reo lên.
Ngon tuyệt! Conseil là tán thành. Tôi nghĩ ông Nemo của ngài sẽ không cấm chúng ta mang một ít dừa xuống tàu. Ned hỏi.
Tôi cho rằng Nemo sẽ không cấm.
Tôi trả lời. Nhưng bản thân ông ta sẽ không đụng đến.
Thế thì ông ta thiệt.
Conseil là nói.
Càng tốt cho ta, ta càng được chén nhiều.
Ned cãi lại. Ông Ned ạ, chỉ xin ông một điều. Tôi bảo Ned khi thấy anh ta định chọc dừa ở cây thứ hai. Dừa là một thứ quả ngon, nhưng trước khi chất xuống thuyền, có lẽ ta nên xem trên đảo có thứ gì ích lợi hơn không. Rau tươi có lẽ cần cho kho thực phẩm trên tàu hơn.
Giáo sư nói rất xác đáng.
Conseil là tán thành. Tôi đề nghị dành chỗ cho 3 loại thực phẩm. Một chỗ chứa trái cây, một chỗ chứa rau tươi, còn chỗ thứ 3 để chứa các muông thú săn được. Mà hình như ở đây không có thì phải.
Anh Conseil ơi, trở nên tuyệt vọng.
Ned trả lời.
Tóm lại, ta cần đi tiếp.
Tôi nói, nhưng phải cảnh giác đấy. Đảo này chắc không ai ở, nhưng dù sao vẫn có thể gặp những người đi săn, không phải chỉ ham săn thú như chúng ta. Ned bỗng nhe răng và gầm lên. Sao thế anh Ned? Conseil vội hỏi. Thú thật là tôi bắt đầu hiểu cái thú ăn thịt người. Anh Ned, anh Ned, anh nói gì vậy? Conseil kêu lên. Té ra anh là kẻ ăn thịt người à? Sống trong một phòng với anh thật không an toàn chút nào cả. Có khi ngủ dậy, đã thấy mình bị chén nửa người rồi cũng nên. Anh bạn Conseil ơi, tôi yêu quý anh bạn. Nhưng không cần thiết lắm, thì cũng không chén thịt bạn đâu. Tôi nghi ngờ điều đó lắm. Conseil trả lời. Thôi, chúng ta nên đi săn là hơn. Phải hạ ngay một con thú để thách anh chàng ăn thịt người này. Nếu không, một buổi sớm nào đó, giáo sư chỉ còn thấy xương của tôi thôi. Chúng tôi vừa bông đùa như vậy vừa tiến sâu vào rừng cây rậm rạp. Và trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, đã đi từ đầu đến cuối rừng. Chúng tôi gặp may trong việc tìm kiếm thức ăn. Chúng tôi gặp một trong những loại cây có ích của vùng nhiệt đới đã cung cấp cho tàu Nautilus một thứ thực phẩm đang thiếu. Đó là cây bánh mì, mọc rất nhiều trên đảo Gueboroa, đặc biệt quý là loại quả bánh mì không hạt mà người Malaysia gọi là rima. Cây bánh mì khác các loại cây khác ở chỗ có thân rất thẳng và nhẵn, cao tới gần 12 mét, tán cây tròn vành vạch, lá to xếp thành nhiều tầng. Giữa đám lá xum xuê là những quả tròn nặng trĩu, đường kính tới 10 cm, vỏ xù xì. Thiên nhiên đã tặng cho những nước không có lúa mì loại cây có ích này. Nó không cần phải chăm sóc nhiều và ra quả suốt 8 tháng trong năm. Ned Land rất quen thuộc loại quả này. Anh đã được ăn nhiều lần trong những chuyến đi biển và biết chế biến thành thức ăn rất ngon bổ. Nhìn thấy quả bánh mì, anh đã ứa nước miếng. Ned nói, thưa giáo sư, nếu không được nếm thứ quả này thì tôi chết mất. Thì ông cứ nếm đi, ông bạn Ned, cứ nếm thoải mái. Chúng ta lên đảo này là để nếm mỗi thứ một ít mà. Ông bắt đầu đi. Ned nhóm bếp. Chỉ mấy phút sau, cây khô đã nổ lép bép. Trong khi đó, Conseil và tôi lựa những quả bánh mì chín nhất. Loại quả này không có hạt. Conseil mang về hơn một chục quả. Ned sắc ra thành từng khoang dày, rồi đặt lên than hồng. Anh ta nói, rồi ngài sẽ thấy loại bánh mì này ngon đến mức nào. Nhất là đã lâu không được thấy bánh mì. Conseil nói, đây không phải là bánh mì thường, Ned nói thêm, mà là bánh gato. Vừa cho vào miệng là tan ra ngay. Thế giáo sư chưa được nếm bao giờ ạ? Chưa ông Ned ạ. Thế thì xin ngài nếm cho, rất bổ, rất ngon. Nếu ngài không đòi hỏi suốt nữa, thì tôi không phải là thằng Ned, vua săn cá voi nữa. Mấy phút sau, vỏ ngoài đã chín vàng, bên trong là ruột trắng, giống hệt ruột bánh mì. Tôi ăn hết sức ngon miệng. Tôi nói, đáng tiếc là khó bảo quản, thứ quả này được lâu, nên theo tôi, có mang lên tàu cũng uổng công. Xin ngài, Ned Land phản đối, ngài lý luận như một nhà sinh vật học, còn tôi thì lại hành động như một anh thợ bánh mì. Này Conseil, anh hãy lấy thật nhiều cho tôi sẽ mang về tàu. Thế ông định bảo quản nó thế nào? Tôi sẽ biến nó thành bột chua, khi cần tôi sẽ nướng thành bánh ở bếp dưới tàu, mặc dù bánh sẽ có vị hơi chua, nhưng vẫn rất ngon. Ông Ned ạ, nếu thế thì bánh mì của ông ngon quá rồi, chẳng mong gì hơn nữa. Thưa giáo sư, tuy vậy vẫn thiếu rau và quả. Thế thì ta đi tìm xem có không? Hái xong quả bánh mì, chúng tôi tiếp tục đi bổ sung thực đơn của bữa trưa. Việc tìm kiếm của chúng tôi không đến nỗi uổng công. Tới gần giữa trưa, chúng tôi đã tìm thấy một số chuối và dứa rất to. Tuy việc hái quả này là mất nhiều thời giờ, chúng tôi cũng không tiếc. Conseil bám sát Ned. Ned đi đầu và lựa chọn rất khéo những trái cây ngon nhất để dự trữ. Ông bạn Ned ơi, bây giờ chắc ông thỏa mãn rồi chứ? Conseil hỏi. Ned ầm ừ. Sao, ông vẫn chưa hài lòng à? Tất cả những thứ rau cỏ này không thể thay thế bữa trưa được. Đó chỉ là cái thêm thắt. Cái tráng miệng sau bữa ăn thôi. Còn súp đâu? Thịt rán đâu? Tôi nói. Ông Ned hứa thết ta món sườn rán. Nhưng rõ ràng đó là chuyện hoang đường 100%. Ned trả lời, thưa giáo sư, cuộc đi săn chưa kết thúc mà còn tiếp tục. Xin ngài ráng chờ chút nữa. Thế nào chúng ta cũng gặp được một con chim hay một con thú nào đó. Nếu không ở chỗ này, thì ở chỗ khác. Nếu không hôm nay, thì ngày mai. Conseil nói thêm, nhưng cũng không nên đi quá xa bờ. Tôi đề nghị quay về tàu. Sao? Đã quay về rồi à? Ned la lên. Chúng ta phải có mặt ở tàu trước đêm nay. Tôi nói,
Thế mấy giờ rồi?
Ned hỏi.
Ít nhất là 2 giờ. Con say trả lời.
Thời gian trên mặt đất sao trôi quá nhanh thế?
Ned thở dài. Lên đường thôi, con say là nói.
Chúng tôi quay về bằng đường rừng. Cả ba người đều thồ quá nặng.
5 giờ chiều, sau khi chất xuống thuyền, tất cả những củ quý, chúng tôi rời đảo và nửa tiếng sau, thì tới tàu Nautilus.
Chẳng ai ra đón chúng tôi. Khối thép đồ sộ hình trụ ấy dường như trống rỗng. Tôi trút bỏ gánh nặng rồi về phòng riêng. Ở đó đã bày sẵn bữa tối. Ăn xong tôi đi ngủ. Hôm sau, mùng 6 tháng 1, trên tàu không có gì thay đổi. Chẳng có một tiếng động, một dấu hiệu gì của sự sống. Chiếc xuồng bập bềnh cạnh tàu. Chúng tôi quyết định lại lên đảo Gueboroa.
Ned Land hy vọng lần này đi săn sẽ kết quả hơn lần trước và muốn cầu may ở mé rừng bên kia.
Chúng tôi lên đường lúc rạng đông, gặp nước triều dâng, thuyền chẳng bao lâu đã tới bờ. Chúng tôi lên đảo và nghĩ rằng tốt nhất là nên tin vào bản năng của Ned và theo sát anh ta. Thế mà chúng tôi cũng mấy lần suýt mất hút anh bạn chân dài. Ned dẫn chúng tôi vào tít phía tây hòn đảo. Chúng tôi lội mấy bước, rồi lên một khoảng đất bằng. Xung quanh là rừng rất đẹp. Dọc những con suối nhỏ, có nhiều chim bói cá. Nhưng thấy chúng tôi tới gần, chúng vội bay đi. Chắc những chú chim này đã nhiều lần gặp người, nên đã có kinh nghiệm cần thiết. Vì vậy, tôi kết luận rằng, nếu đảo này không có người ở, thì vẫn có người từ nơi khác lui tới. Sau khi đi qua những đồng cỏ phì nhiêu, chúng tôi tới cửa một khu rừng non. Từ đó vang lên tiếng chim hót và tiếng vỗ cánh rào rào.
Ở đây chỉ có chim thôi, con Sailor nói.
Nhưng có cả chim ăn thịt được,
Ned trả lời.
Anh bạn Ned ơi, khó lòng lắm, tôi chỉ thấy có giống vẹt thôi.
Anh bạn con Sailor ơi, Ned nghiêm trang trả lời.
Một khi không có gì chén thì vẹt cũng có giá trị như gà lôi.
Tôi nói. Tôi nghĩ nếu biết nấu nướng khéo thì vẹt cũng chén rất tốt.
Thật vậy, trong đám lá rậm rì, có cả một thế giới vẹt sẵn sàng cất lên tiếng nói của người nếu có ai dạy. Chúng truyền từ cành này sang cành khác và líu lo với các chú vẹt con đủ màu sắc. Qua một khu rừng thưa, chúng tôi ra một quảng trống, đôi chỗ có bụi rậm. Ở đây tôi được thấy những con chim rất đẹp, lông dài, có thể bay ngược gió. Chúng bay phóng khoáng, vẽ nên những đường vòng lượn duyên dáng trong không trung, nom thật vui mắt. Tôi nhận ngay ra chúng.
Chim thiên đường, tôi reo lên.
Ông Ned, tôi trông mong vào sự khéo léo của ông và hy vọng ông sẽ bắt được ít nhất một con thuộc loại quý nhất của vùng nhiệt đới này.
Thưa giáo sư, tôi sẽ cố, mặc dù tôi bắn không giỏi lắm.
Người Malaysia thường bán chim thiên đường cho Trung Quốc. Họ bẫy chim bằng nhiều cách mà chúng tôi không áp dụng được. Khi thì họ đặt thòng lọng trên ngọn cây, nơi chim hay làm tổ. Khi thì họ phết nhựa dính lên cành. Đôi khi họ rắc thuốc độc xuống các nguồn nước mà chim hay tới uống. Còn chúng tôi thì đành phải bắn khi chúng đang bay. Mà bắn kiểu ấy thì rất khó trúng. Quả thật, chúng tôi đã lãng phí một số lớn đạn. Tới gần 11 giờ trưa, chúng tôi đi ngang qua dãy đồi thứ nhất ở trung tâm đảo và không hạ được con chim nào. Chúng tôi đã thấy đói bụng, cánh đi săn chúng tôi hy vọng sẽ được săn nhiều, nhưng đã tính lầm. Nhưng kìa, con Sailor hạ luôn được 2 con chim bằng 2 phát súng. Điều làm chính con Sailor cũng hết sức ngạc nhiên. Chúng tôi vội vặt lông và chất củi nướng. Trong khi đó, Ned nướng quả bánh mì. Thịt chim rất ngon. Chúng tôi ăn chỉ còn lại ít xương.
Thế nào ông Ned?
Bây giờ ông còn thèm gì nữa không? Tôi hỏi, còn thèm thịt thú 4 chân nữa. Giống chim câu này chỉ để ăn qua loa cho nhờn mép tí thôi. Chưa hạ được một con 4 chân để làm món sườn nướng thì tôi chưa yên tâm. Có khó gì đâu, chúng ta sẽ tiếp tục săn, con Sailor nói. Nhưng nên quay ra phía rừng gần bờ biển thì hơn.
Con Sailor nói đúng, nên chúng tôi nghe theo anh ta.
1 giờ sau chúng tôi tới một rừng cây cọ sagu rậm rạp. Những con rắn có lẽ không độc trườn dưới chân chúng tôi. Những con chim thiên đường cứ thấy chúng tôi là bay mất. Tôi đã hy vọng bắt một con mang về, thì con Sailor đang đi trước bỗng cúi người xuống rồi vấn khởi reo lên. Anh ta quay lại tay xách một con chim thiên đường.
Hoan hô con Sailor,
tôi nói.
Giáo sư quá khen,
con Sailor trả lời. Anh bạn thật là tài ba, tay không mà bắt được chim. Nếu giáo sư nhìn kỹ hơn một chút, thì sẽ thấy công lao của tôi không lớn lắm.
Vì sao con say lại?
Vì con chim bị say.
Bị say à?
Thưa giáo sư, vâng. Nó ăn quá nhiều quả hồ đào, nên say và bị bắt sống. Anh bạn Nét ơi, hãy xem đây. Sự thái quá đưa đến hậu quả tai hại thế này đây.
Trong khi đó, tôi nghiên cứu con chim lạ. Con say là không lầm. Con chim đã say vì ăn quả hồ đào và không bay được nữa. Khó khăn lắm nó mới cử động được đôi chân. Nhưng tôi chẳng lo lắng gì về điều đó và để nó tỉnh lại dần. Con chim vừa bắt được thuộc loài đẹp nhất trong số 8 loài chim thiên đường sống trên đảo New Guinea và các đảo lân cận. Nó dài 30 cm, đầu tương đối nhỏ, hai mắt ở gần mỏ. Lông chim rất đẹp và có màu sắc hài hòa. Mỏ vàng, chân và móng màu nâu thẫm, cánh màu nâu nhạt, cổ màu ngọc bích, bụng và ngực màu hạt dẻ thẫm. Tóm lại, đó là giống chim thần kỳ mà thổ dân gọi bằng cái tên rất nên thơ, chim mặt trời. Tôi mong ước mang về Paris một mẫu chim này để tặng vườn Bách Thảo. Đây là một con chim hiếm à? Nét hỏi. Là thợ săn, anh ta không đánh giá chim muông cao lắm về mặt thẩm mỹ. Hết sức hiếm, ông bạn ạ. À. Và chủ yếu là rất khó bắt sống nó. Ngay đến lông chim, đã chết cũng có giá trị cao. Vì vậy, thổ dân thường làm tiêu bản giả, như người ta làm ngọc trai và kim cương giả.
Sao? Con say ngạc nhiên, người ta làm giả cả tiêu bản chim thiên đường nữa ư?
Đúng. Giáo sư có biết họ làm thế nào không?
Có chứ. Khi gió đông thổi, thì bộ lông đuôi đẹp của chim rụng đi. Người ta đi nhặt những lông đó, rồi gắn hoặc khâu nó vào đuôi một chú vẹt nào đó đã bị vặt trụi lông. Cuối cùng, họ dùng sơn quét kín đường khâu, lau bóng, rồi chở những tác phẩm độc đáo của họ sang bán cho các viện bảo tàng châu Âu hay cho những người sưu tầm của lạ. Ned Land nói, nếu chim có giả, thì lông nó cũng thật. Tôi chẳng thấy vấn đề gì lớn lắm, vì người ta có mua chim về để quay đâu.
Nhưng nếu mong ước có một con chim thiên đường đã được thực hiện, thì nguyện vọng của anh chàng Ned vẫn chưa được thỏa mãn. Tuy vậy, lúc gần 2 giờ, Ned gặp tay, bắn được chú lợn rừng tuyệt vời. Thế là chúng tôi có thịt thú 4 chân thực sự rồi. Ned rất kiêu hãnh về thành tích này. Con lợn trúng đạn bị gục ngay. Ned làm lông và mổ, rồi chặt sườn để nướng ăn bữa tối. Sau đó, cuộc đi săn tiếp tục. Và một lát sau lại ghi chiến công của Ned và con Sailor. Hai anh chàng sụp sạo các bụi rậm làm một bầy chuột túi nhảy vọt ra. Nhưng chúng có chạy nhanh đến đâu cũng bị những viên đạn có điện bắn trúng.
Thưa giáo sư, Ned nói oang oang trong cơn hăng. Món này mà ninh nhừ thì ngon tuyệt. Tàu Nautilus sẽ có biết bao thực phẩm dự trữ.
2, 3, 5 con đã bị hạ.
Giáo sư thử nghĩ xem, chỉ có chúng ta được chén số thịt này. Còn cái quân ngu đần trên tàu thì đừng hòng động tới một miếng nhỏ.
Tôi nghĩ bụng. Trong lúc phấn khởi, Ned có thể sẽ diệt cả bầy chuột túi nếu không mãi tán chuyện. Hơn một chục con chuột túi bị hạ thuộc loại nhỏ, thường sống ở hốc cây và lẩn trốn rất nhanh. Tuy nhỏ nhưng thịt chúng rất ngon. Chúng tôi hết sức hài lòng về kết quả cuộc đi săn. Anh chàng Ned đề nghị hôm sau trở lại hòn đảo tuyệt vời này và đi bắn tất cả những thú 4 chân ăn thịt được. Nhưng anh ta thường không tính đến những tình huống bất ngờ. Gần 6 giờ tối, chúng tôi về tới gần bờ biển. Chiếc thuyền vẫn ở chỗ cũ, cách bờ 2 hải lý. Tàu Nautilus vẫn nổi lên như một dải đá ngầm giữa những làn sóng biển. Ned Land tranh thủ thời gian chuẩn bị bữa ăn. Anh ta quả là một tay nấu ăn có tài. Tôi thấy hình như mình cũng lây phải bệnh của Ned. Tôi cũng phấn chấn lên vì một miếng thịt nướng. Xin bạn đọc hãy tha thứ cho tôi, cũng như tôi đã tha thứ cho Ned về cái nhược điểm ấy. Bữa ăn rất thịnh soạn. Món chim bồ câu, bột sagu, quả bánh mì, độ 6 quả dứa và nước dừa càng làm chúng tôi sướng mê người. Nếu hôm nay chúng ta không trở về tàu Nautilus, thì sao nhỉ?
Con say là hỏi.
Nếu chúng ta không bao giờ trở về tàu nữa, thì sao nhỉ? Ned nói thêm. Lúc đó, một hòn đá bỗng rơi ngay gần chỗ chúng tôi ngồi. Và câu hỏi của Ned chẳng có ai trả lời.